Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó là lời Chúa Giêsu phán hứa. Và chúng ta sẽ được nghe lời Chúa qua đầy tớ Chúa, mục sư trí sự Ngô Văn Bửu, nguyên phó hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Xin trân trọng kính mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh và Tăng Quyên. Hôm nay một lần nữa chúng ta họp nhau để tổ chức lễ cầu nguyện, cầu thần linh của Chúa yên ủi và mục sư Lê Văn Tín cùng toàn thể thân nhân trong Tăng Quyên, nhân sự qua đời của chồng, của cha, sẽ được sự khích lệ nâng đỡ của Chúa, dắt dìu chúng ta càng hơn trên linh đình theo Chúa còn lại những năm tháng chót của cuộc đời chúng ta. Chúa cứu thế Giêsu đã từ trời đến trần gian. Chức vụ của Ngài luôn luôn tôn vinh cha Ngài ở trên đất. Và Ngài đã làm xong công việc mà cha ta đã giao cho Ngài làm. Trước khi tạm biệt các môn đồ ở trần gian này, Chúa phán một lời hứa về sự đoàn tụ với họ. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đã tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, ta đã nói cho các ngươi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Ta ở đâu, các ngươi cũng sẽ ở đó. Đây là ba câu kinh thánh Chúa phán hứa trước khi Ngài tạm biệt những người thân yêu của Ngài trên đất. Kèm theo một lời hứa, chắc chắn sự đoàn tụ sẽ đến với họ. Dù họ có thể buồn bực, nhưng Chúa kèm theo một lời phán nữa rằng lòng các ngươi chớ bối rối, hoặc giả là ta không để các ngươi mồ côi đâu. Tình thương của Chúa rất đặc biệt đối với các môn đồ thân yêu của Ngài khi xưa. Thiết tưởng điều đó cũng là tình yêu của Ngài đối với Hội Thánh của Chúa trải qua các đời. Mục sư Lê Văn Tín năm nay được 77 tuổi. Số 7 là số trọn vẹn. 2 lần 7 là 2 lần trọn vẹn tuổi đời của một người dân mình ra đi học về Chúa. Tuy nhiên cái tuổi thứ 77 quá ngắn, vì chỉ có 4 ngày mà thôi. Nhưng trong 4 ngày đó, thiết tưởng cũng là niềm vui vô cùng quý hiếm giữa ông với bà và cả Tăng Quyên trong những ngày vui xuân chót của cuộc đời người đã dâng mình hầu việc Chúa. Trong 77 năm đó, thầy tớ của Chúa đã dâng mình ra đi hầu việc Chúa suốt 54 năm, tức tôi một năm. Và đầy tớ của Chúa cũng đã được tấn phong mục sư thực thụ cùng một lượt với 6 anh em chúng tôi. Mục sư Phạm Văn A nay đã hưu trí, mục sư Nguyễn Văn Thanh Vân nay cũng đã hưu trí, tôi cũng đã hưu trí. Riêng hai vị mục sư Lê Thành Sung và Lê Quang Hồng đã hưu thẳng về nước Chúa trong chức vụ nhiều năm trước đây. Nay đến lượt một người bạn đồng lao trong 6 người được thụ phong mục sư là mục sư Lê Văn Tín cũng được Chúa cho hưu thẳng. Dù là hưu trí còn tồn động đây, không biết ngày nào đẹp ý Chúa, Ngài cũng cho những người bạn đã đi trước tôi. Đấy là con đường mà tổ phụ chúng ta đã đi, mọi người chúng ta cũng phải trải qua. Ông hầu việc Chúa ở trong chức vụ nghị viên ban sự địa hạt kể từ đầu năm 1974 cho đến đầu năm 2001. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam có tư cách pháp nhân suốt 27 năm trong chức vụ đó. Nơi mà ông hầu việc Chúa trong chức vụ chủ tọa và sau cải danh là quản nhiệm hội thánh là Mỹ An, nếu tôi nhớ không lầm là trên dưới 35 năm. Thưa Hội Thánh và Tăng Quyến, 35 năm tại Mỹ An, nếu không được Chúa quan phòng bảo vệ giữ gìn và sự sống như chỉ mình treo chuông, găng tấc có thể chết nay sống mai trong làn tên mũi đạn. Những chiến tranh gây biết bao nhiêu tăng tốc hận thù, nhưng đầy tớ của Chúa đã được Chúa bảo vệ giữ gìn suốt trên dưới 35 năm tại Hội Thánh Chúa ở Mỹ An. Thiết tưởng đó cũng là một nơi mà ông bà và các con hầu hết được sinh ra và lớn lên và được còn với ông bà Chúa cho đến ngày hôm nay. Mục sư Lê Văn Tính tạm biệt bà, tạm biệt các con. Tuy nhiên, mục sư Lê Văn Tính chắc sẽ có một thời điểm quyết định để sự đoàn tụ sẽ được diễn ra với bà, với các con và thiết tưởng với hậu thánh của Ngài mến thương đầy tớ của Chúa không ít Bình Trị Đông này. Trong khúc kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc nói lên, Chúa đã ra đi, Chúa đang sắm sẵn mỗi người một chỗ, Chúa sẽ trở lại đem chúng ta đi ở với Ngài. Trong bản thánh kinh Nguyên Ý dịch cái từ ngữ đem chúng ta đi là ta sẽ trở lại đón các con về với ta để các con ở cùng ta mãi mãi. Tưởng ông mục sư Lê Văn Tính một ngày nào đó Chúa Giêsu từ trời tái lâm cũng sẽ một cuộc hội ngộ trùng phùng những riêng gia đình ông, cho hội thánh, cho tất cả con dân của Chúa khắp nơi ở trên hành tinh vũ trụ mà chúng ta đang sống. Chúa đã ra đi, Chúa đang sắm sẵn mỗi người một chỗ, Chúa sẽ trở lại đem chúng ta đi về với Ngài luôn luôn. Đó là lời tạm biệt, cũng là lời hứa sự đoàn tụ giữa Chúa với hội thánh, và tất nhiên ngày đoàn tụ đó cũng giữa mục sư Lê Văn Tính với bà và các con trong Tăng Quyến và những người thân và hội thánh của Ngài tại Bình Trị Đông. Ông về đây, nếu tôi nhớ không lầm, là chưa hết hai nhiệm kỳ. Ông đã làm được một số công việc của nhà Chúa tại nơi đây, nhất là trùng tu nhà Chúa, nới rộng, nối dài, trang thiết bị. Công tác đang diễn biến rất là tốt đẹp. Để tớ Chúa lâm trọng bệnh, hội thánh buồn, nhưng hội thánh cầu nguyện với cả niềm tin xin ý Cha được nên. Ông vào ra bệnh viện rất nhiều lần, tôi đến bệnh viện thăm ông cũng không ít lần, hoặc tại nhà riêng. Ước mong của ông trong khi nằm trên giường bệnh, xin Chúa cho ông được khỏe để dự lễ cảm tạ Chúa. Công tác trùng tu nhà Chúa dự định tổ chức vào ngày 20 tháng 8 2014. Hội thánh cầu nguyện, khắp nơi cầu nguyện, bản thân ông cầu nguyện, gia đình cầu nguyện, và luôn luôn Chúa lắng nghe lời cầu nguyện. Do vậy ông đã có phần phiên giảm và có đủ sức để dự được ngày lễ cảm tạ Chúa, hoàn thành công tác trùng tu nhà thờ của Chúa tại Bình Trị Đông vào ngày 20 tháng 8 năm 2004 vừa qua. Chương trình tôi còn nhớ gần 3 tiếng đồng hồ kéo dài, nhưng bài nói chuyện của ông rất lưu loát, giọng nói ông vẫn còn rỗn rãng và sang sảng, mà không thấy sự mệt mỏi nào hiện ra trên nét mặt của ông. Tôi thầm tạ ơn Chúa suốt trong buổi lễ cảm tạ Chúa đó. Ước nguyện của ông và hội thánh Bình Trị Đông Chúa đã nhậm. Tuy nhiên, Chúa còn gia hạn thêm cho mục sư Lê Văn Tính một thời gian nữa là đúng 6 tháng. Nghĩa là tính từ ngày 20 tháng 8 2014 đến chiều Chủ nhật 22 tháng 2 2015 cho đúng là 6 tháng. Đây là thời điểm như sứ đồ Phao-lô đã nói ngày xưa: thời của ta gần rồi, đổ ra làm lễ quan, và giờ ta phải ra đi để trở về thiên đàng đã đến. Phao-lô biết trước, và tôi thiết nghĩ mục sư Lê Văn Tính đã xin được Chúa nhậm thì ông không còn trù trừ gì nữa để mà ra đi đoàn tụ với Chúa trong cõi vĩnh hằng của Chúa. Thưa hậu thánh, thưa quý tăng quyến, sự việc Chúa tạm biệt và đoàn tụ các môn đồ nhắc nhở cho mỗi chúng ta là con cái của Chúa yên ủi tất cả chúng ta như hoàn cảnh gia đình của bà mục sư Lê Văn Tính và Tam Quyên. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Chúa đã ra đi, Chúa đang sắm sẵn mỗi người một chỗ, Chúa sẽ trở lại đem chúng ta đi ở cùng Chúa luôn. Chúa tạm biệt, hứa Chúa đoàn tụ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta phải có thái độ nào và làm gì? Thứ nhất, để gặp Chúa, sửa soạn như một nàng dâu ngày lễ cưới, chứ không phải sửa soạn như một nông dân ra đồng ruộng, quần do ống dẫn, tóc tai xù xì, mang chài mang lưới, mà khá sửa soạn như cô dâu chuẩn bị đón rước chàng rể. Mỗi chúng ta phải có thái độ đó. Thứ hai, hãy tỉnh thức, không biết ngày nào Chúa dấu yêu chúng ta trở lại, hoặc đêm nay, hoặc sáng rạng ngày mai, hoặc tuần này, hoặc tuần tới, bất cứ lúc nào, ngày, giờ mà cha của Ngài đã tự quyền định lấy. Là việc không ai được phép biết, chẳng nên biết, chỉ biết một điều là hãy tỉnh thức, ra sửa soạn, hãy tỉnh thức. Thứ ba, trực cho sẵn. 10 người nữ đồng trinh đều hết thải sửa soạn, nhưng chỉ có 5 người nữ đồng trinh khôn, bèn đầy dầu, còn dự trữ mang theo. Đêm đã khuya, 10 người nữ đồng trinh, một số đã ngủ được, nhưng 5 người đồng trinh khôn đó trực cho sẵn. Ai trực cho sẵn nhiêu hậu, ai đó mới nghe được tiếng Chúa phán trong đêm tăm tối của tội lỗi trần gian rằng: kìa chàng rể đến. Thưa anh em, nếu chúng ta thiếu sự sửa soạn, thiếu sự tỉnh thức, thiếu sự trực cho sẵn, thì làm sao chúng ta nghe được tiếng của Chúa đối với chúng ta? Thứ tư, đứng thẳng lên. Tôi ở chung cư Him Lam có 2 vợ chồng ông già đó, lớn tuổi, có lẽ là 78, 79 tuổi. Không biết hai vợ chồng cái duyên tiền định hay sao á. Ông á thì đi luôn luôn cái dáng từ đầu đến chân thẳng băng nha. Bà cũng như vậy, từ đầu đến chân nhìn kỹ, chiều nào cũng nhìn, khi đập thể dục thẳng. Tôi nhận ra một sự dạy dỗ đời sống bình thường của đốc nhân, ô con của Chúa. Luca đã khuyên hãy đứng thẳng lên để chuẩn bị gặp Chúa. Đứng thẳng nhưng chưa đủ, hãy ngước đầu lên để thấy Chúa, để đôi tai nghe chữ tiếng của Chúa. Đứng thẳng, ngước đầu lên để nghe tiếng của Chúa, rồi để gặp Chúa. Vì Ngài sẽ đến một cách thình lình, nháy mắt, không ai có thể ngờ được. Bởi đến thình lình, do vậy những ai tỉnh thức, trực sẵn, đứng thẳng lên, ngước đầu lên, Ngài sẽ đến thình lình trong nháy mắt, thì người đó sẽ được cất lên. Người đó sẽ được cất lên. Khi được cất lên, Kinh Thánh đã dạy tiếp: ta ở đâu, các con cũng sẽ ở đó. Ta sẽ trở lại đón các con về với ta, để các con sẽ ở cùng ta mãi mãi. Sự tạm biệt và đoàn tụ của Chúa với các môn đồ và hậu thánh của Ngài thế nào, sự đoàn tụ và tạm biệt đó cũng cho phép được áp dụng cho tăng quyến của bà sư Lê Văn Tính thế ấy, trong mỗi đời sống con dân của Chúa như tất cả chúng ta đây. Và xin Chúa cho chúng ta tối hôm nay trong tinh thần hầu thai cho đầy tớ của Chúa, cho những người trong tăng quyến, qua lời Kinh Thánh Chúa đã được công bố, tăng quyến sẽ được yên ủi, được khích lệ, được dứt giấy thêm lên trong tình yêu của Chúa. Đừng có ai quên đi tất cả những điều gì tôi mới vừa thưa. Đừng hững hờ đối với sự tạm biệt và đoàn tụ của Chúa ngày xưa. Và chúng ta phải quan tâm, theo dõi, để sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa hồi lai, chúng ta sẽ được cất lên và ở cùng Chúa luôn luôn. Ngày 24 tháng 12 năm 1995, các khoa học gia trên thế giới đã họp mặt với nhau tại London, thủ đô nước Anh. Sau đó họ ra một tuyên bố hành tinh nói chung hay là trái đất là nói riêng sẽ còn tồn tại 1 tỷ năm nữa. Tuyên bố đó làm nhục chí anh hùng đức tin một số con dân của Chúa khắp nơi trên thế giới. Họ buông thả cái cuộc đời, không giữ sự thánh sạch, tinh kính trọn vẹn trong ơn của Chúa, không có sự thức tỉnh chờ đợi Ngài Chúa hồi lai. Chỉ còn 1 tỷ năm nữa mà. Nhưng xin thưa, trái đất này chỉ để dành cho lửa như quan điểm thần học của sứ đồ Führer. Trái đất này còn 1 tỷ năm nữa hay là không, không thành vấn đề. Mà điều chúng ta sẽ bất cứ lúc nào như mục sư Lê Văn Tính giờ phải ra đi để đoàn tụ với Chúa ở các nơi trên thiên đàng. Nên cầu xin Chúa cho chúng ta sẽ một tương lai gần. Khi tiếng kèn chót thổi, những người chết trong đấng Christ được sống lại trước nhất. Kể đến những kẻ tin Chúa còn đang sống sẽ được biến hóa một thân thể vinh hiển, và cả hai là hậu thánh thật được cất lên không trung và ở cùng Chúa luôn luôn. Ngày đó sẽ đến ngày mai, sẽ diễn ra không xa, và tôi xin thưa một tương lai rất gần. Nên xin Chúa cho chúng ta cảnh giác, chờ đợi, sẵn sàng đón rước Chúa. Mục sư Lê Văn Tính giờ đây không còn cái khối u gì ở trong đầu ông nữa, không còn sự đau đớn trong lá phổi ông nữa, không còn sự dằn vặt và làm cho ông không nằm, không ngồi, không đứng, không yên được. Ông đã nghỉ ngơi công việc, ông đã yên nghỉ, ông đã ở trong cõi vinh hằng của Chúa, cực lạc, cực vinh, đời đời chờ ngày Chúa hồi lai sẽ xuống đất này để đón rước toàn thể con dân của Chúa đoàn tụ vĩ đại với Ngài trong các nơi trên trời. Một ca sĩ người Mỹ tên là John Denver, ca sĩ dân ca của nước Mỹ, ông giàu lắm, ông bỏ ra 20 triệu đô la Mỹ để đến 3 tháng tại thủ đô Moscow và 3 tháng tại Houston, Texas, chịu huấn luyện trong các phi thuyền để ông được du hành vũ trụ không gian. Ông đã thành công. Điều kiện để ca sĩ John Denver được đi ngoài 20 triệu đô la Mỹ còn phải là không hút thuốc lá, không ghiền rượu, biết nói tiếng Anh, tức là người Mỹ biết nói tiếng Anh rồi, biết nói tiếng Anh, không có tiền án, vân vân. Và tôi đọc câu chuyện đó, John Denver đủ tiêu chuẩn để được vào phi thuyền du lịch trên không gian. Bao lâu? 8 ngày đủ về, 20 triệu đô la. 8 ngày hết phép trở về. Khi Chúa Giêsu tiếng kèn chót thôi, thì tôi đã nói người chết trong đấng Christ được sống lại trước hết. Thứ đến những người còn sống tin Chúa được biến hóa, được cất lên không trung mà ở với Chúa luôn luôn, không phải 8 ngày rồi trở xuống đất đâu. Không. Điều đó rất là yên ủi và khích lệ cho chúng ta lớn lao vô cùng. Xin Chúa cho chúng ta vững tin nơi Chúa để suy gẫm về sự ra đi đầy tớ của Chúa tại Bình Trị Đông, mục sư Lê Văn Tính. Và tôi cũng mong mỏi rằng tôi đã được nghỉ hưu chính thức của Tổng Lễ hội cho phép, chứ không được hưu thẳng như mục sư Tính rồi. Hưu thẳng được là một vinh dự Chúa cho, chứ không phải ai muốn nó được đâu. Không, Chúa ban cho ai vì ý muốn của Ngài. Trước khi kết thúc bài học tôi hôm nay, tôi nói một cái việc để cảnh báo tỉnh thức mạnh mẽ không chùn bước của chúng ta trên linh trình theo Chúa. Thi Thiên 90 câu 12 dạy: xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Ai đếm lại các ngày sống của đời mình trên đất này theo sự dẫn dắt của Chúa, người đó được sự khôn ngoan. Và có sự khôn ngoan thì người đó mới có thể biết sống khôn ngoan để được đẹp lòng Chúa. Tôi có đọc một tư liệu về việc đếm tuổi mỗi chúng ta. Tối hôm nay tôi ngắm nhìn ở trong nhà thờ này, tuyệt đại đa số là những người từ thanh tráng trở lên, thanh niên ít, thiếu niên ít, toàn thể lớp tuổi thanh tráng, ăn niên, trung niên, lão niên, ngoại hạng niên. Hãy nghe tư liệu này, hãy nhớ cái tuổi mình là bao nhiêu, tương ứng với 24 giờ trong một ngày và 9 giờ này với cái tuổi đời của các vị là mấy giờ của 24 giờ trong một ngày. Anh em chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe. 15 tuổi 10:25 sáng. Hôm nay tôi nói lại 15 phút, 15 tuổi ít ít thấy trong nhà thờ này. 20 tuổi có 11:34 sáng. Xin người nào 20 tuổi là thanh niên. Thời gian 24 giờ của các bạn là 11:34 sáng. 30 tuổi 1:51 trưa. 30 tuổi là tuổi tráng niên và thanh trang. 35 tuổi là tuổi tráng niên là 3 giờ chiều. 3 giờ chiều hỏi các bạn tráng niên ít 24 giờ, thời gian các bạn là 3 giờ chiều. 40 tuổi là trung niên, 4:08 chiều một ngày. 45 tuổi cũng còn trung niên là 5:16 chiều. Một sự tính về nước Chúa lúc 6 giờ chiều cũng thọ 77 tuổi. Thì cái người 45 tuổi là 5:16 chiều qua rồi, đã qua đi rồi. 50 tuổi 6:25 chiều cũng qua đi rồi. 55 tuổi là 7:34 tối cũng qua rồi phải? Qua chưa? Tôi không có đồng hồ. Qua rồi. 60 tuổi 8:42 đêm nay. Bây giờ là không tốt. Bây giờ là mấy giờ? 7:50. 60 tuổi là 8:42. Chắc qua. 65 tuổi 9:51 đêm. 70 tuổi 11 giờ khuya, đêm đã khuya, ngày gần đêm. 75 tuổi 11:30 khuya, cũng đêm càng khuya. 80 tuổi đúng 12 giờ đêm. Tối hôm nay quý vị nghe tôi đọc cái đó, vì có suy nghĩ gì về cái tuổi của mình tương ứng với giờ khắc 24 giờ của một ngày. Và tôi đọc lại câu kinh thánh đó lần nữa: đêm đã khuya, ngày gần đêm. Vậy hãy lột bỏ những việc tối tăm, mặc lấy áo giáp sang lan. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa, buông tuồng bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục đó. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Vâng vâng. Là Chúa phán dạy cho chúng ta như thế. Ta đi, Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ đón tất cả chúng ta khỏi vĩnh hằng của Chúa. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đón các con về toàn tụ với ta, ở cùng ta. Bản kinh thánh đường thống dịch là đem các ngươi đi với ta. Giống như chúng ta đi đâu, đem kinh thánh theo là bửu vật, đem kinh thánh theo. Còn bản diễn ý dịch là đón các con về ở với ta mãi mãi. Đón, nhưng mà chàng rể đón cô dâu. Như một vị nguyên thủ quốc gia, chẳng những được thần dân đón rước, nhưng mà có một lúc nào đó nguyên thủ quốc gia cũng sẵn sàng đón rước quốc dân đồng bào. Và chính Chúa là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Ngài sẽ trở lại trong nay mai. Xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng chuẩn bị để chờ đón Ngài Chúa trở lại. Chúng ta ai nấy sẽ được cất lên đoàn tụ với Chúa ở trong cõi vĩnh hằng của Chúa. Thưa bà mục sư Lê Văn Tính, thưa tăng quyến, đến muộn vì kẹt xe gần mất hơn nửa tiếng đồng hồ nên chưa đến viếng mục sư, có lời chia sẻ với bà tăng quyến, nên cho phép tôi được đứng nơi đây gửi đến bà mục sư Lê Văn Tính, toàn thể quý tăng quyến, lời muốn ưu trân trọng một người bạn thân mến với mục sư Lê Văn Tính. Mấy mươi năm sống chung tại Đồng Tháp, mấy mươi năm cùng chung hầu với Chúa trong ban sự địa hạ, giờ đây ông đã ra đi theo định luật của Thiên Chúa. Tôi còn ở lại cầu nguyện xin Chúa an ủi bà, nâng đỡ bà, khích lệ bà, và giúp đấy các con trong gia đình giữ lòng trung thành với Chúa cho đến khi hơi thở cuối cùng, để rồi sau này sẽ được đoàn tụ với mục sư Lê Văn Tính trong nước trời vĩnh hằng.